Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Bích Ngọc qua một ca khúc của Bảo Khương, Vì Yêu.
Diều vời thay trên hết cả bao điều, tình yêu Chúa cao vút hơn trời mây, xuống dương gian ngày vui mang bao gánh nặng. Thật ngài mang nỗi nhọc nhằn, một tình yêu hơn hết bao tình yêu mà Thiên Chúa ban cho người. Chính con ngài phải chịu trên giá nặng, thập từ xưa con đó một bóng hình. Vì yêu Giêsu bước đến nơi khổ hình, lòng ngài bao người dìm chê ghét kinh, lòng đớn đau lặng thinh. Vì yêu ngài tuôn huyết nơi thập giá hình, Chúa tôi đã chuốt tôi trên đồi cao, tìm đến nơi Golgotha lặng ngâm suối huyết đổ ra, dòng huyết đó thương tha cho người. Chết ngày chết vì yêu, chết chết thế tội anh và ngày chết cho toàn nhân thế. Còn ai đó sống trong khát vọng đầy phiền ưu với bao nỗi lòng, về bên Chúa hạnh phúc trong tâm hồn. Tình yêu Chúa sưởi ấm cho mỗi lòng. Trên hết cả bao điều, tình yêu Chúa cao vút hơn trời mây, xuống dương gian ngày vui mang bao gánh nặng. Thật ngài mang nỗi nhọc nhằn, một tình yêu hơn hết bao Thiên Chúa ban cho người dường thế. Chính con ngài phải chịu trên giá nặng, thập từ xưa con đó một bóng hình. Vì yêu Giêsu bước đến nơi khổ hình, lòng lòng đớn đau lặng thinh. cho mỗi lòng. Chúa thứ tha, Chúa thứ tha, lòng mình.
Lý do thứ hai, việc chịu khổ làm chén bạn đầy. Nhờ vào việc kiên nhẫn chịu đựng nỗi khốn khổ, phần thưởng của việc kinh nghiệm vinh hiển Đức Chúa Trời trên thiên đàng được gia thêm. Đây là ý nghĩa Phao-lô trình bày trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 17 đến câu 18. Vả hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là đấng khiến kẻ chết sống lại. Nỗi đau khổ của Phao-lô đang chuẩn bị hoặc tác động hoặc dẫn đến vinh hiển không gì so sánh bằng. Chúng ta phải nghiêm túc xem xét lời của Phao-lô ở đây. Ông không chỉ nói rằng ông có hy vọng lớn nơi thiên đàng giúp ông chịu đựng đau khổ. Điều đó là thật. Nhưng ông cũng nói rằng việc chịu khổ này là tác động ảnh hưởng đến lượng vinh hiển. Dường như có một mối liên kết giữa sự chịu khổ và mức độ vinh hiển được nhận lấy. Dĩ nhiên, sự vinh hiển hoàn toàn vượt trội hơn việc chịu khổ. Nhưng Phao-lô nói trong Roma đoạn 8 câu 18, và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Tuy nhiên, lượng vinh hiển đó hoặc việc nhận lấy vinh hiển đó dường như nhiều hay ít một phần tùy thuộc vào sự đau khổ chúng ta chịu đựng với đức tin bền bỉ. Chúa Giê-xu có cùng quan điểm như vậy khi Ngài nói, khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời là lớn lắm. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 11 đến câu 12. Điều này sẽ đem đến niềm vui mừng khích lệ lớn nhất. Nếu Chúa Giê-xu có ý muốn nói rằng càng chịu khổ vì đức tin, phần thưởng của chúng ta càng lớn. Nếu một cơ đốc nhân chịu khổ nhiều vì Chúa Giê-xu và một người không chịu khổ nhiều hưởng lấy vinh hiển cuối cùng của Đức Chúa Trời giống nhau, thì dường như đây là việc lạ để bảo cơ đốc nhân chịu khổ hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ trong ngày đó. Đối chiếu Luca đoạn 6 câu 23. Bởi vì phần thưởng người này nhận lấy cũng vậy nếu anh ta không chịu khổ nhiều. Phần thưởng được hứa ban dường như tương xứng và thích đáng cho việc chịu khổ. Nếu ở đây điều này không rõ ràng và chắc chắn, nó dường như được đề cập trong những phân đoạn Kinh Thánh Tân Ước khác. Jonathan Edwards trình bày một trong những suy nghĩ sâu sắc nhất về vấn đề này. Ở đây Edward trình bày cách hấp dẫn về vấn đề làm sao có thể hưởng được những mức độ vui sướng trong một thế giới vui mừng trọn vẹn. Trên thiên đàng có những mức độ vui mừng và vinh hiển khác nhau. Vinh hiển của các thánh tương xứng với sự thánh khiết và việc lành của họ ở đây. Và sự nhẫn nại chịu khổ là một trong những việc lành tốt nhất. Đối chiếu Roma đoạn 2 câu 7, Đấng Christ sẽ thưởng cho tất cả mọi người tùy theo việc làm của họ. Người làm lợi ra 10 nén bạc sẽ được lập cai trị trên 10 thành, và người làm lợi ra 5 nén bạc sẽ cai trị trên 5 thành. Luca đoạn 19 câu 17 đến câu 19. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 6. Và sứ đồ Phao-lô bảo chúng ta rằng ngôi sao này khác với ngôi sao khác về vinh hiển. Vì vậy, sự sống lại của những người chết cũng thế. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 41. Chúa Giêsu Christ dạy rằng ai mời một môn đồ của Ngài ly nước lạnh, người đó sẽ không mất phần thưởng mình. Nhưng điều này có thể không đúng khi một người làm nhiều việc tốt hơn nhưng không nhận lãnh được phần thưởng lớn hơn so với người làm ít hơn. Điều này không làm nản chí những người nhận lãnh sự vui mừng và vinh hiển ít hơn, vì có những người khác vượt hơn mình về vinh hiển và hạnh phúc. Vì tất cả sẽ vui mừng trọn vẹn, mỗi người sẽ hoàn toàn thỏa lòng. Mỗi chiếc bình trống không khi được ném vào đại dương vui sướng này đều được làm đầy, mặc dù có một số bình lớn hơn những bình khác, và trên thiên đàng không có sự ghen tị về điều này, nhưng tình yêu trọn vẹn sẽ cai trị toàn xã hội. Những ai không nhận được vinh hiển cao hơn những người khác sẽ không ghen tị, nhưng vui mừng về hạnh phúc của mình. Thay vì nản lòng, họ càng vui mừng hơn. Mặt khác, những ai nhận được vinh hiển cao nhất khi họ sẽ là người đáng yêu nhất. Vì thế, họ sẽ có phần trội hơn về tính rộng lượng và tình yêu thánh dành cho người khác, và sẽ dành tình yêu nhiều hơn cho Đức Chúa Trời và cho các thánh hơn cho những người nhận vinh hiển và hạnh phúc ở mức thấp hơn. Bên cạnh đó, những ai vượt trội hơn về vinh hiển cũng sẽ vượt trội hơn về sự khiêm nhường. Trên thế gian này, những người hơn người khác là đối tượng của sự ghen tị, bởi vì những người khác nghĩ họ tự hào về điều vượt trội của mình. Nhưng ở nơi thiên quốc không như thế. Các thánh vượt trội hơn về niềm hạnh phúc cũng sẽ vượt trội hơn về sự thánh khiết, và tất nhiên kể cả sự khiêm nhường. Trên thiên đàng, việc tôn cao một số người vượt trội trên những người khác sẽ không giống với việc thu hẹp hạnh phúc và niềm vui trọn vẹn của những người khác. Mọi người sẽ hiệp nhất với nhau và chia sẻ niềm vui của nhau. Khi ấy, những sự trọn lành như được mô tả trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 22 sẽ được ứng nghiệm. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Vì vậy, một trong những mục đích của Đức Chúa Trời trong việc chịu khổ của các thánh là gia tăng khả năng tận hưởng vinh hiển của Ngài cả ở đây và thời đại hầu đến. Khi chén của họ được nhặt lấy, có thể nói như vậy, như rác rến của thế gian, Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 13, và ném vào đại dương phước hạnh trên thiên đàng, chén ấy chứa đựng nhiều phước hạnh hơn. Nếu từ lâu họ đã bị vứt bỏ khỏi thế gian và chỉ sống với một mình Đức Chúa Trời. Lý do thứ ba, sự chịu khổ là giá trả giúp người khác can đảm. Đức Chúa Trời sử dụng việc chịu khổ của những nhà truyền giáo để thức tỉnh nhiều người khác vùng dậy khỏi sự thờ ơ của họ và làm họ trở nên can đảm. Khi bị bỏ tù ở Roma, Phaolô viết điều này cho hội thánh tại Philip: phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Philip đoạn 1 câu 14. Nếu phải làm, Đức Chúa Trời sẽ dùng việc chịu khổ của những sứ giả tận hiến của Ngài dục hội thánh đang ngủ thức dậy và liều mình vì Ngài. Những nỗi đau khổ và sự tận hiến của chàng trai trẻ David Brenner đã tác động đến hàng ngàn người. Henry Martyn nhiều lần ghi nhận lại ảnh hưởng của Brenner trên cuộc đời của ông trong nhật ký của mình. Ngày 11 tháng 9 năm 1805, đối với tôi, ông ấy là một người hay ốm yếu và bệnh tật, thật là một tấm gương dục dã tôi. Ngày 8 tháng 5 năm 1806, thật phước hạnh khi nghĩ về người đàn ông thánh thiện đó. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi có quyển sách của ông bên cạnh trong thời gian tôi ở Ấn Độ. Tôi nhận được nhiều điều ích lợi. Ở một khía cạnh nào đó, khi biết ông và học theo gương của ông. Ngày 12 tháng 5 năm 1806, hôm nay linh hồn tôi được phục hưng qua tình yêu thương không hề ngừng của Đức Chúa Trời, để tôi tìm thấy sự hiện diện tươi mới của Ngài trong những công tác bí mật. Hầu như tôi đặc biệt được khích lệ nhiều khi đọc truyện tích của David Brenner về những khó khăn trong cuộc truyền giáo cho dân ngoại. Ôi, thật phước hạnh khi nhớ đến vị thánh yêu quý này. Chưa có tác giả nào đụng chạm tôi nhiều như thế. Tôi cảm thấy thật vui mừng khi làm việc lao khổ giữa những người dân bản xứ nghèo ở đây, và sự sẵn lòng của tôi lấn át hẳn những ý nghĩ lãng mạn đôi khi thổi phồng thái độ sai trật của tôi. Năm người vợ truyền cảm xúc. Trong thời đại của chúng ta, thật khó phóng đại tác động của việc tử vì đạo của James Eliot, Netherton, Ed McCauley, Peter Fleming và Roger Judirian trên các thế hệ sinh viên. Từ ngữ lặp đi lặp lại trong những lời làm chứng của những người nghe về câu chuyện của Huarani là tận hiến. Nhưng hơn cả điều người ta thường biết đến, ấy chính là sức mạnh của những người vợ của những người đàn ông này đã khiến nhiều người trong chúng ta dâng trào niềm khao khát muốn tận hiến như thế. Barbara Judirin, vợ của Roger, viết trong quyển nhật ký của bà trong đêm đó vào tháng 1 năm 1956. Đêm nay, viên đại úy bảo chúng tôi về việc tìm ra 4 thi thể trên sông. Một người mặc chiếc áo thun, tay ngắn và quần jean xanh. Roger là người duy nhất mặc bộ đồ này. Cách đây 2 ngày, Đức Chúa Trời ban cho tôi câu Thi Thiên thứ 48 câu 14 này. Vì Đức Chúa Trời này là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng, Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết. Khi tôi đối mặt với tin tức về cái chết của Roger, lòng tôi tràn đầy sự ngợi khen. Anh ấy xứng đáng với việc trở về thiên quốc. Ôi Chúa, xin hãy giúp con. Điều mà Phaolô đang nói thật không khó hiểu chút nào. Sự chịu khổ của đầy tớ Đức Chúa Trời sinh ra đức tin và cả ngợi khen là kinh nghiệm choáng ngợp cho những người thánh đang sống thờ ơ giữa vô số điều khích lệ. Số lượng người tham gia tăng gấp 2 sau cái chết của một người. Việc nhóm du kích Colombian M19 xử tử giáo sĩ của tổ chức Wycliffe tên Chad Bitterman vào ngày 6 tháng 3 năm 1981 đã dẫn đến làn sóng khao khát mãnh liệt vì Cơ Đấng Christ. Chad bị bắt giam trong 7 tuần lễ, trong khi vợ ông Brenda và những đứa con gái nhỏ bé Anna và Esther chờ đợi ở Bogota. Yêu cầu của nhóm M19 là buộc tổ chức Wycliffe rút khỏi Colombia. Trước khi trời sáng, họ đã bắn một viên đạn xuyên qua cổ của Jack. Cảnh sát tìm thấy thi thể của ông trong một chiếc xe bus đang đậu ở phía nam của thành phố. Ông được tắm rửa và cạo râu sạch sẽ, khuôn mặt của ông thật thảnh thơi. Họ lấy tấm khẩu hiệu của du kích quấn thi thể ông. Có 2 dấu hiệu cho thấy ông bị tra tấn. Sau cái chết của Chad, những người tham gia hầu việc Chúa ở hải ngoại với những nhà dịch kinh thánh Wycliffe tăng gấp đôi. Khuynh hướng này còn tiếp tục gia tăng. Đây không phải là động cơ thúc đẩy truyền giáo mà bất kỳ ai trong chúng ta chọn lấy. Nhưng đây là phương pháp của Đức Chúa Trời. Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Giăng đoạn 12 câu 24. Lý do thứ tư, sự chịu khổ lấp đầy những nỗi đau đớn của Đấng Christ. Sự chịu khổ của các sứ giả Đấng Christ giúp chăm sóc những người họ muốn nói về Chúa và có thể đem tin lành đến cho những người này. Đây là một trong những cách Phaolô đem tin lành cho những người ở Thessalonica. anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 5 câu 6. Người Tê-sa-lô-ni-ca bắt chước Phao-lô chịu nhiều đau khổ với lòng vui mừng. Và đó là nếp sống gương mẫu Phao-lô bày tỏ giữa họ. Vì thế, sự chịu khổ của ông thúc đẩy họ và kéo họ đến với tấm lòng yêu thương chân thật và lẽ thật ông trình bày. Đây là điều Phao-lô cưu mang trong lòng khi ông nói: vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thế nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy. Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được rỗi. Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 5 câu 6. Sự chịu khổ của ông là phương tiện Đức Chúa Trời sử dụng để đem sự cứu rỗi cho hội thánh Cô-rinh-tô. Họ có thể nhìn thấy tình yêu thương chịu khổ của Đấng Christ trong Phao-lô. Ông thật sự đang chia sẻ những nỗi đau đớn của Đấng Christ và biến những điều này thành hiện thực cho hội thánh. Đây là điều Phao-lô muốn nói đến trong câu Kinh Thánh Cô-lô-se đoạn 1 câu 24 gây sự ngạc nhiên: nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Sự chịu khổ của Đấng Christ không thiếu trong sự chuộc tội thay cho họ. Họ đang thiếu điều mà những người không ở tại thập tự giá biết và cảm nhận được. Phao-lô tận hiến đời mình không chỉ để chuyển tải sứ điệp của những nỗi khốn khổ đó cho các dân tộc, nhưng cũng chịu với Đấng Christ và vì Ngài theo cách bày tỏ cho mọi người những nỗi thương khó của Đấng Christ. Bằng cách này, ông học theo gương của Đấng Christ, liều bỏ sự sống mình vì hội thánh. Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ với sự vinh hiển đời đời. Timôthê nhì đoạn 2 câu 10.
Ngày nào người vào đời và người từng nói với tôi: dù đời thật buồn phiền, đừng quên ta đã đến đây. Mỗi bước tiến có ánh sáng, có ta đi cùng. Mọi lời người từng dặn dò vì cuộc đời tôi đã quên. Với nỗi đau triền miên, và Giê-xu đã nói: hãy bước đến cùng ta khi đau buồn. Tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy và giờ này đang ở đây. Ngài nhìn vào cuộc đời và đưa tay dẫn bước tôi, đem yêu thương cho tôi với biết bao hy vọng. Nhờ Ngài mà cuộc đời ngục tù dần được phá tan. Với ai Và Giê-xu đã nói, hãy bước đến cùng ta khi đau buồn. Tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tâm Giê-xu Chúa.